Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 1 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng chủ trì hội nghị thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp.
Bộ Y tế yêu cầu các địa phương cơ sở y tế tăng cường phòng chống COVID-19, cúm mùa và các bệnh lây truyền qua đường hô hấp.
Chiều nay, Liên Bộ Tài chính Công Thương thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ.
Con tàu chở ngũ cốc đầu tiên rời khỏi Ukraine kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự vào ngày 24 tháng 2.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 1 tháng 8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp. Hội nghị được kết hợp trực tiếp và trực tuyến giữa đầu cầu trụ sở Chính phủ và Ủy ban Nhân dân 19 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Phát biểu mở đầu hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, thực hiện các chủ trương, pháp luật của Đảng, Nhà nước, đến nay đã có 7,8 triệu mét vuông nhà ở xã hội được xây dựng, giúp lo chỗ ở cho hàng trăm nghìn công nhân, người thu nhập thấp. Tuy nhiên, chưa đạt được mục tiêu đề ra, mới đáp ứng được một phần nhu cầu của người dân. Nhu cầu về nhà ở cho công nhân, người thu nhập thấp rất cấp bách.
Thủ tướng mong muốn tại hội nghị này, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn kinh tế trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cùng thảo luận nhận diện những kết quả, nhất là hạn chế khó khăn vướng mắc trong phát triển nhà ở xã hội, tìm ra nguyên nhân đề xuất các giải pháp để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp. Tại hội nghị, Bộ Xây dựng đã đề xuất một số nhiệm vụ phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành các dự án đã triển khai đầu tư xây dựng, 156 dự án với quy mô 156.700 căn hộ và các dự án đang thực hiện thủ tục đầu tư, 245 dự án với quy mô là 300.000 căn hộ. Tiếp tục khởi công các dự án mới, đến năm 2030 hoàn thành đầu tư xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho công nhân khu công nghiệp.
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện số 679 về việc tăng cường các biện pháp quản lý điều hành giá. Công điện nêu rõ, các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các ý kiến chỉ đạo của trưởng ban chỉ đạo điều hành giá trong phạm vi lĩnh vực thẩm quyền quản lý, đẩy mạnh tổ chức triển khai theo dõi sát diễn biến thị trường, kịp thời thực hiện giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu trong nước, ổn định giá cả, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, găm hàng, đầu cơ, tăng giá bất hợp lý.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Bộ Y tế vừa có công văn yêu cầu các địa phương, cơ sở y tế tăng cường phòng chống COVID-19, cúm mùa và các bệnh lây truyền qua đường hô hấp khác, hạn chế lây lan ra diện rộng. Theo Bộ Y tế, thời gian gần đây, số ca mắc COVID-19 có xu hướng tăng trở lại trên cả nước với sự xuất hiện của một số biến thể mới của chủng Omicron như BA.4, BA.5, BA.2, BA.1.2.1 có khả năng lây lan và khả năng lẩn tránh hệ miễn dịch cao hơn. Bên cạnh đó là dịch bệnh cúm mùa, sốt xuất huyết và các dịch bệnh truyền nhiễm khác. Vì vậy, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương và đơn vị y tế cần chủ động tăng cường các biện pháp phòng chống, không để dịch chồng dịch.
Chiều nay 1 tháng 8, Liên Bộ Tài chính Công Thương thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ. Theo đó, giá xăng E5 giảm 450 đồng một lít xuống mức 24.620 đồng một lít, xăng A95 giảm 470 đồng một lít xuống mức 25.600 đồng một lít. Cùng với xăng, các mặt hàng dầu cũng được điều chỉnh giảm giá. Cụ thể, dầu diesel giảm 950 đồng một lít, còn 23.900 đồng một lít. Dầu ma rút giữ nguyên giá 16.548 đồng một kg. Dầu hỏa giảm 710 đồng một lít, còn 24.530 đồng một lít. Thời gian áp dụng từ 15 giờ ngày hôm nay, mùng 1 tháng 8. Như vậy, đây là lần thứ tư liên tiếp các mặt hàng xăng dầu được điều chỉnh giảm giá. Từ đầu năm đến nay, xăng dầu đã trải qua 20 kỳ điều hành giá, trong đó có 7 kỳ giảm giá và 13 kỳ tăng giá.
Cũng từ ngày hôm nay, giá ga bán lẻ trong nước tiếp tục giảm thêm 18.000 đồng một bình 12 kg. Đây là lần giảm thứ tư liên tiếp kể từ đầu năm đến nay. Theo đó, mỗi bình ga loại 12 kg đến tay người tiêu dùng tiếp tục giảm trung bình 18.000 đồng, loại 45 kg giảm 67.500 đồng một bình, tùy thương hiệu. Như vậy, 4 tháng qua, giá ga trong nước đã giảm khoảng 87.000 đồng một bình 12 kg. Tính từ đầu năm đến nay, giá ga bán lẻ trong nước đã có 3 lần tăng và 5 lần giảm. Hiện giá loại nhiên liệu này đã về mức thấp hơn thời điểm đầu năm 2022.
Thời gian qua, khi giá xăng, dầu, ga tăng lên mức cao làm ảnh hưởng trực tiếp đến tiêu dùng của người dân, các ngành vận tải sản xuất. Việc giá ga và xăng dầu có xu hướng giảm liên tục góp phần làm giảm áp lực cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và người tiêu dùng trong bối cảnh phục hồi sau đại dịch COVID-19. Theo số liệu vừa được Tổng cục Thống kê công bố, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 7 đã tăng 3,14% so với cùng kỳ năm trước. Giá tiêu dùng tăng chủ yếu do giá thịt lợn tăng cao, nhu cầu sử dụng điện, nước sinh hoạt tăng do thời tiết nắng nóng. Cùng với đó là giá hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thiết yếu tăng theo giá nguyên liệu đầu vào và chi phí vận chuyển.
Sáng nay mùng 1 tháng 8, thông tin từ đồn biên phòng Ròn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, khoảng 3 giờ cùng ngày, tại khu neo đậu tàu thuyền trên sông Ròn, thuộc địa phận thôn Thượng Giang, xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, đã bất ngờ xảy ra hỏa hoạn, khiến 4 tàu cá của ngư dân địa phương bốc cháy dữ dội, gây thiệt hại nặng. Theo thông tin ban đầu, 4 tàu cá bị cháy đều của ngư dân xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch. Ngay khi phát hiện hỏa hoạn, các chủ tàu cá, người dân địa phương, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Ròn và các đơn vị, lực lượng chức năng liên quan đã có mặt, nỗ lực dập lửa. Nhưng gió to, các tàu cá neo đậu sát gần nhau nên công tác chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn. Hậu quả vụ hỏa hoạn đã khiến 3 trong số 4 tàu cá bị cháy rụi hoàn toàn.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa phát đi bản tin dự báo thời tiết đặc biệt tháng 8. Theo đó, hiện tượng Enso đang ở trạng thái La Nina và nhiệt độ mặt nước biển khu vực trung tâm Thái Bình Dương đang thấp hơn so với trung bình nhiều năm khoảng 0,7 độ C. Trong tháng có khả năng xuất hiện 1 đến 2 xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Biển Đông. Nắng nóng tiếp tục xuất hiện ở Bắc Bộ và Trung Bộ, tuy nhiên cường độ không gay gắt và số ngày nắng nóng ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Trong tháng 8, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh, khu vực sẽ xuất hiện nhiều ngày mưa rào và dông. Trong cơn dông, đề phòng lốc sét và gió giật mạnh.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Ngày 1 tháng 8, con tàu chở ngũ cốc đầu tiên đã rời cảng Odessa của Ukraine kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine vào ngày 24 tháng 2. Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết tàu Razuni mang cờ Sierra Leone đã rời cảng Odessa. Điểm đến cuối cùng của tàu là thành phố Tripoli của Lebanon. Trước khi đến Lebanon, tàu sẽ đến Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, dự kiến vào ngày 2 tháng 8. Sau đó, tàu sẽ tiếp tục hải trình sau khi đã được kiểm tra tại Istanbul. Liên Hợp Quốc cho biết tàu Razuni đang chở 26.000 tấn ngô và tàu này đã mắc kẹt tại cảng kể từ ngày 18 tháng 2 trước khi chiến sự nổ ra. Trước đó, vào ngày 22 tháng 7, thỏa thuận ngũ cốc giữa Nga và Ukraine đã được ký tại Istanbul. Thỏa thuận này sẽ mở đường cho Ukraine xuất khẩu 20 triệu tấn ngũ cốc bị mắc kẹt tại các cảng Biển Đen kể từ khi bắt đầu chiến sự.
Ngày 1 tháng 8, hàng nghìn binh sĩ Indonesia và Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận siêu lá chắn Garuda trong 2 tuần cùng với sự tham gia của các lực lượng của Australia, Singapore và Nhật Bản. Nhật Bản lần đầu tiên tham gia cuộc tập trận này. Cuộc tập trận diễn ra trên đảo Sumatra của Indonesia và tỉnh đảo Riau nằm gần Singapore và Malaysia, bao gồm các cuộc diễn tập của lực lượng lục quân, hải quân, không quân. Có ít nhất 4.000 binh sĩ Indonesia và Mỹ tham gia cuộc tập trận này. Mục đích của cuộc tập trận là nhằm cải thiện năng lực đối phó với các thách thức, bao gồm những vấn đề an ninh, thiên tai và thực hiện các sứ mệnh nhân đạo.
Trong buổi trả lời phỏng vấn báo chí mới đây, Tổng thư ký mới của OPEC, Haitham Al-Gais nói rằng Nga đóng vai trò vô cùng quan trọng cho thành công của các thỏa thuận về chính sách sản lượng của OPEC cùng các đồng minh, còn được gọi là nhóm OPEC cộng. Tuy nhiên, ông Al-Gais cho rằng đà leo dốc mạnh của giá dầu trong những tháng đầu năm nay không chỉ liên quan đến tình hình chiến sự tại Ukraine. Tất cả dữ liệu đều xác nhận rằng giá dầu bắt đầu tăng dần trước khi xảy ra cuộc xung đột quân sự Nga-Ukraine. Nhận định về diễn biến của giá dầu trong những tháng tới, ông Al-Gais nói rằng yếu tố quan trọng nhất sẽ là việc tiếp tục thiếu hụt các khoản đầu tư vào lĩnh vực khoan, thăm dò và sản xuất, cho rằng điều này sẽ đẩy giá dầu đi lên.
Từ ngày 1 tháng 8, New Zealand chính thức mở cửa trở lại hoàn toàn biên giới quốc gia đối với người nhập cảnh từ nước ngoài sau gần 2 năm rưỡi đóng cửa kể từ tháng 3 năm 2020 khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Quá trình mở lại biên giới hoàn toàn đã chính thức hoàn tất vào lúc nửa đêm ngày hôm qua 31 tháng 7, cho phép khách nước ngoài nhập cảnh và những đối tượng có thị thực sinh viên cũng được phép quay trở lại New Zealand. Nước này hiện cũng đang cho phép tàu thuyền du lịch nước ngoài cập cảng của mình. Hầu hết du khách đến New Zealand vẫn cần phải được tiêm phòng COVID-19 và phải thực hiện 2 xét nghiệm COVID-19 sau khi nhập cảnh. Tuy nhiên, New Zealand không yêu cầu cách ly khách nước ngoài nhập cảnh.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị, ngày 22 tháng 7 vừa qua, người dân đã chứng kiến tuyến cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình, cửa ngõ phía Nam của Hà Nội, chính thức đưa vào vận hành thu phí không dừng ETC, vượt tiến độ 10 ngày so với cam kết.
Cứ sau 3 ngày, VEC lại lần lượt triển khai thu phí ETC trên các tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây, Đà Nẵng, Quảng Ngãi. Và hôm nay mùng 1 tháng 8, tuyến Nội Bài Lào Cai, tuyến cao tốc cuối cùng của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC, chính thức thu phí thuần ETC.
Tôi thấy là làm như thế này thì nó vừa khoa học hơn và chúng ta sử dụng công nghệ 4.0 ấy. Thì cái đó là nó tiện lợi cho tất cả mọi người. Và như thế cũng không thất thoát gì của nhà nước và người dân. Và tới đây thì mọi người đi thì thông thường nó thuận lợi thì ai mong muốn như thế.
Tôi dùng từ khi tôi mua xe đấy rồi. Không thấy dục dặc thì rất tốt. Tôi làm như thế này sẽ giảm được nhân lực rất nhiều mà lại thuận tiện.
Đó là một số chia sẻ của các chủ phương tiện, những người đã và đang sử dụng dịch vụ thu phí không dừng khi di chuyển trên các tuyến cao tốc. Kể từ ngày hôm nay, tất cả các phương tiện đi vào đường cao tốc phải đủ các điều kiện sử dụng dịch vụ ETC. Riêng với các tuyến đường quốc lộ đang đầu tư nâng cấp theo BOT cũng áp dụng thu phí không dừng, nhưng vẫn dành một làn hỗn hợp để xử lý một số trường hợp chưa đủ điều kiện. Ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội ô tô Việt Nam cho biết.
Thì đây cũng là một cái nỗ lực rất là lớn của công ty đầu tư phát triển đường cao tốc. Chúng tôi rất là hoan nghênh cái việc nỗ lực triển khai thực hiện cái chủ trương này. Đấy là các cái đơn vị vận tải cũng ủng hộ và thực hiện cái tốt cái chủ trương này.
Để chủ trương thực hiện có hiệu quả, tránh gây bức xúc cho chủ phương tiện, VEC tiếp tục triển khai các giải pháp đảm bảo mục tiêu là tạo điều kiện cho các phương tiện có nhu cầu tham gia lưu thông trên tuyến cao tốc. Ông Nguyễn Văn Nhi, Phó Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam chia sẻ.
Tôi vẫn phải song song xử lý cho những xe mà chưa có thẻ vào một cách linh hoạt. Và cũng rất mừng là khi chúng tôi thông tin về cái việc là thực hiện cái thu phí không dừng thì tất cả những cái xe mà chưa có thẻ hoặc chưa đủ tiền thì họ đi một cách rất là ngăn nắp, đi vào cái làn gọi là làn xử lý sự cố để được đi qua trong va chạm chứ cũng không gây ra những cái bức xúc.
Việc đưa hệ thống thu phí ETC trên các tuyến cao tốc có ý nghĩa quan trọng đối với giao thông cửa ngõ của hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, giúp cho các chủ phương tiện di chuyển thuận lợi, hạn chế ùn tắc vào các giờ cao điểm.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.